Bà cụ ngủ đâu có hiểu tiếng, đâu nghe được đó hả? Không sắp sắp ở đứng để cái tư nhịp nghe có hiểu không? Ngủ cái để cô ngủ không sao, cái để không sao, cái nó thấm đó để bà ngủ không sao ấy. Mặc dù đang ngủ thì cái trí mình á, trí tỉnh á, không được tỉnh, nhưng đều cái tai mình vừa được nghe thì mình nghe như vậy thì nó trồng cái chủng tử và cái a lại giải thức của mình. Tại cái để bê ba tự nhiên đi, muốn làm gì làm không sao, cái chủng tử nó vẫn trồng được như thường, vẫn 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 tốt cho cụ không sao hết, chuyện chuyện rất tốt. Chuyện khác nữa là những cái chúng sanh mà đang đang hành cụ đó thì nó cũng có ở đây nữa, tại nó nghe nó cũng được gỡ, nó cũng được giúp nữa, thành ra hai bên đều lợi hết, không sao hết. Chuyện nghe mặc dầu đem tới, mặc dầu có vẻ như là phí thì giờ, thì ra lợi cho bà cụ dễ sợ lắm. Không phải riêng nhờ người không, mà con chó nó tới nghe cũng nó cũng cũng lợi như vậy, như mình vậy luôn á. Ok, bạch Đức Thế Tôn, như thì nam nữ người diêm phù lúc sắp chết, thần thức hôn mê không biết phân biệt thiện ác, ngay đến mắt tai cũng không thấy nghe. Những kiến trục của họ đáng lý nên thiết đại cúng dường, tùng tôn kinh niệm danh hiệu của Phật Bồ Tát. Như thị thiện duyên này có năng lực làm cho người chết thoát khỏi chư ác đạo, chư ma quỷ thần đều lùi bước và tản mất. Mình đang giảng cái phần kinh Địa Tạng Bồ Tát, đang giảng về cái phần mà mình người đang còn sống á, làm sao giúp người đang người mới mới chết. Cái thần thức á, là cái a lại giả thức, là hoặc là khi mình chết rồi cái đó nó chuyển thành cái lực trung ấm thân. Trước khi mình chết hoặc là sau khi mình mới chết á, trong mình chết 49 ngày đó thì mình cái thân mình, cái tâm hồn mình, tâm thần nó bị hôn mê. Lúc bây giờ mình sáng suốt, bây giờ mình còn suy nghĩ được. Khi mình mới chết đó, sắp chết mà lúc mới chết mình thiếu sáng suốt, nhất là sau khi chết đó mình hoàn toàn tối tăm. Khi mình chết rồi thì cái thức mình á, mình còn tưởng rằng mình còn cái thân, mình cứ tưởng rằng mình còn tay, mình còn chân, rồi mình muốn dùng cái tay, muốn dùng cái chân mình đó, mình nhấc tay, tay nó không cử động được, mình muốn đùng đẩy cái chân, chân mình không đùng đẩy, tại lúc đó mình chỉ còn cái thức thôi, mình không còn cái thân nữa. Bằng dầu cái thức mình đã rời cái thân rồi, mới gọi là chết. Như điều cái thức đó, cái tưởng mình còn cái thân, lúc đó tâm mình nó tán loạn, nó sợ sệt, nó hôn mê, nó bắt đầu nó sợ, tại vì nó bị tách rời cái thân rồi, cái thức mình đó, nó bị tách ra rồi. Nhất là mấy cái giác thức của mình đó, nó không có hoạt động nữa, không nghe được nữa. Lúc đó mở mắt ra nhìn nữa, cố gắng nhìn đường á. Lúc mình mở mắt ra thì mình quen, mình mở mắt mình thấy được. Cái thức mình tưởng mình đang mở mắt ra, nhưng đều mình thấy được gì hết, cái gì nó cũng tối hết. Mấy cái giác căn của mình nó đều ngừng hoạt động. Ok, vì vậy tâm mình sanh cái lòng kinh hãi, khiếp sợ. Đó là mới mình thôi đó, cái cá nhân mình thôi. Lúc đó những cái người trước mà nợ mình ở họ, họ tới đòi. Chẳng ví dụ như người thân nhân mình thương mình lắm, họ tới chùa, họ nhờ chùa làm cái pháp để mà gửi đi pháp vãng sanh. Đó vấn đề nó hơi nặng tí nữa. Tại sao như vậy? Thì những cái người chủ nợ mình trước thì nó biết. Nếu để cái bà, để ổng á, để người chết mà đi vãng sanh á, làm cách nào đòi nợ được nữa. Thành lập được họ rủ nhau tới, họ vây quanh, họ đòi nợ trước khi mà cho đi. Chẳng hạn như bên người công giáo không có cái pháp, không có cái pháp vãng sanh á, thì mấy người chủ nợ không có cấp bách lắm. Ngược lại bên người Phật giáo là có cái pháp là vãng sanh á, vào chùa yêu cầu pháp vãng sanh cái, thì những người chủ nợ bây giờ bỗng nhiên bị cấp bách phải tới đòi nợ ngay lập tức, họ không muốn đợi nữa. Vì mình vào chùa mình yêu cầu làm pháp vãng sanh một cái, chủ nợ nó biết, nó lật đật nó đã chạy tới nó đòi ngay lập tức. Thành á, mặc dầu á mình tới mình thỉnh cái bài vị vãng sanh, mình cái pháp vãng sanh đó thì mình giúp người quá cố đó, giúp thiệt á. Ngược lại vì mình thỉnh bài vị đó, thành ra những cái người chủ nợ nó càng đợi tới nó đòi nhiều hơn, càng khó đi hơn nữa. Chứ cái đề nó khó khăn dễ sợ. Nếu không thỉnh vãng sanh thì khó mà vãng sanh. Mà thỉnh vãng sanh nó tới nó vây nó quýnh còn khó vãng sanh hơn nữa. Làm sao bây giờ? Thế nó kẹt dễ sợ không? Ai nghe được cái trường hợp như vậy chưa? Đâu có ai biết đâu, ai hiểu, ai mà dám mà. Ai mà dám. Nếu mà tôi, người trong chùa, người ta hỏi tôi, thỉnh thưa là thầy giúp con, giúp cho cha con mới qua đời đó, vãng sanh. Tôi nói tôi không đủ sức. Tại vì mình không đủ sức á, mà mình đồng ý giúp người ta, thiệt sự mình có giúp không? Mình hại ta nhiều hơn mình giúp. Kẹt mình chỗ đó, người tu hành mình kẹt cái chỗ đó đó. Thằng tu phải lo tu tới nơi tới chỗ mà giúp người ta, mà tu chuyện quờ quàng đâu. Ai thắc mắc gì không? Cái phần này, cái phần kinh Địa Tạng này là cái phần nó mô tả cái tinh túy của văn hóa Á Châu của mình. Bên Tây Phương thông có pháp này, bên Á Châu mình có cái phong tục là giúp người quá cố bằng cách thỉnh mấy thầy mấy cô tới tụng kinh niệm Phật cho 7 tuần. Hạn như ngài Hư Vân là sư phụ của thầy tôi đó, ngài có rất nhiều Phật tử, đệ tử, thì ngài Tiến Hóa mới tổ chức một cái pháp hội hơn 160 ngày, tức hơn 49 ngày luôn. Rồi trong 160 ngày đó họ tụng cái một cái bộ kinh Bát Nhã luôn, là một cái bộ kinh Bát Nhã đó khoảng chừng 600 cuốn, 600 cuốn kinh. Cái đó gọi là đại cái việc cúng hướng, đại cúng hiến. Cái mà mình có thể mà làm lợi lớn lao nhất cho người thân yêu của mình là khi họ chết đi, mà mình giúp cho họ, mình dùng cái pháp vãng sanh của đại thừa mà giúp họ để họ được vãng sanh. Không phải ai cũng đủ phước mà làm được cái đó đâu. Hai cái chuyện là trong cái kinh nghiệm cá nhân của tôi thấy ông thầy tôi đó, thiệt ra ông thầy mà Tuyên Hóa, tôi hoàn toàn không lo gì cho ông hết đó. Đối với ông thầy tôi Tuyên Hóa, tôi hoàn toàn không lo gì chuyện bản sanh ông tí nào hết đó. Để tôi có ông thầy thứ hai, ông tên Mạng Giác, ông Hòa Thượng Mạng Giác, chắc cái vị có cái vị đã nghe tên ông rồi. Hồi đó tôi biết khi mà ngài có đời, ông Tuyên Mạng Giác qua đời thì tôi biết ông sẽ đọa. Hồi đó biết là ông Mạng Giác chết, ông sẽ đọa xuống địa ngục. Cái chuyện không phải riêng ông Mạng Giác không, mà phần lớn những người xuất gia khi mà thấy qua đời, rất phần lớn, vật số rất lớn là sẽ đọa xuống địa ngục. Người xuất gia mà tu mà trật pháp thì mình tạo nhiều nghiệp hơn mình tạo phước, thành bởi khi mình chết mình sẽ đọa địa ngục. Cái chuyện trong những người mà ta có thần thông, ta nói ta chứng nhận, ta nói là dưới địa ngục á rất nhiều người xuất gia đang ở dưới đó để mà chịu khổ. Hiểu? Thường thường thầy mà đọa thì đệ tử sẽ đọa luôn. Tại sao? Tại vì đệ tử cũng hành cái pháp của ông thầy mình, pháp đọa của ông thầy mình, học cái pháp đọa, tu pháp đọa của ông thầy mình. Để biết ông sẽ đọa xuống. Thì mình chịu, mình bỏ tay. Tại sao mình bỏ tay? Tại vì tôi không có cái pháp gì mà giúp ông được hết. Tại sao như vậy? Tại không ai yêu cầu tôi giúp ông hết. Cái pháp phải được thỉnh mới làm được, không thỉnh không làm được, không có quyền làm. Cái pháp nó rõ ràng lắm. Hồi nãy tôi có nói đó, nếu như không phải là cái pháp tổ sư mình truyền ra, không có nghĩa là mình nói tại vì mình thích quả ngân thì sẽ làm cho quả ngân, và mình thích cái người khác thì mình thích thì cũng làm cho người khác, tại mình ghét người ta. Không có như vậy. Cái pháp đó, nó hoàn toàn nó không phân biệt. Cái pháp đó ai cũng có quyền thỉnh, biết cách thỉnh đó, thì phải làm cái pháp người ta, không có quyền từ chối người ta, phải thỉnh mới làm được. Bên công giáo ta nói thỉnh đó, bên kia là thượng đế cho phép tôi, không có, bên này là mình tự cho phép đấy. Mình thấy cái pháp được, cái pháp có lợi, mình nghĩ cái pháp, mình tin cái pháp đó, cái pháp có lợi cho người thân của mình có quyền thỉnh. Người bạn của mình có quyền thỉnh, người hoàn toàn xa lạ mình cũng có quyền thỉnh luôn đó. Không có phân biệt. Có quyền chứ. Ông chết, mình biết mình giúp ông được, mình bỏ tay. Tại vì không ai có hỏi tôi hết đó. Cái người thỉnh là cái phước của quý vị, nhưng mà phước của tôi. Cái người thỉnh là cái phước của quý vị. Mình đang dùng cái phước của mình và mình đang tạo phước thêm cho mình nữa. Lý do tại sao tôi không có cho phép tôi tự thỉnh. Tại tôi tự thỉnh, tôi làm như vậy, thì tôi không có cái trường hợp tôi phải giải nghĩa chứ, vì tại sao tôi thỉnh những người này mà tôi không thỉnh cho người khác. Tại tôi có cái phân biệt trong đó. Tại sao tôi thỉnh cho thầy tôi mà tôi không thỉnh cho con chó? Tại sao tôi không thỉnh cho con kiến? Tại sao mấy súc sanh nó tới trong vườn, nó chết trong vườn tôi, tại sao tôi không giúp họ mà tôi giúp thầy tôi? Ok, nghe rõ ràng chưa? Chịu cũng cách gì được. Tại sao vậy? Họ thỉnh hòa thượng, họ thỉnh thường tọa, họ thỉnh mấy thầy mấy cô này nọ, mấy ni sư mấy sư bà tới giúp. Tại sao thỉnh cái thằng oát con mà nó vô tích sự. Lúc cha tôi chết cũng như vậy luôn đó. Thỉnh toàn hòa thượng này nọ tới, thường tọa tới không à. Tôi ngay trong nhà đó, mình cứ tới rồi mặt mình lộ mặt ra, không ai làm thỉnh mình hết. Mình cũng chịu, mình bó tay, mình chịu không làm gì được hết. Không trách họ được, không trách họ được. Ông Hoài này, ông Hoài uống quỷ, đồ quỷ. Hoài, tại sao thầy cái ông thầy biết ông thầy kia làm được, tại sao thầy yêu cầu ông thầy kia làm? Thỉnh thầy kia làm, tôi nói như vậy có khác, tôi thỉnh tôi rồi. Cũng như vậy thôi, tại tôi biết người ta làm được. Thầy tôi thỉnh tôi thỉnh ông kia cũng như chừng đó thôi, cũng giống như thỉnh tôi thôi. Đâu khác gì đâu. Tại tôi không có quyền thỉnh người ta nữa. Không ai vãng sanh, hai ông đó đều không có người nào được vãng sanh hết. Trả một chuyện. Cái vị đừng tưởng là ông làm giác, ông ác với tôi đâu. Ông thương tôi dễ sợ, ông cưng tôi dễ sợ. Không biết là sao ông thích thôi. Trước khi ông chết á, lúc còn bệnh viện sắp chết, ông bình nặng sắp chết tới nơi rồi. Tới thăm ông lần cuối cùng để mà từ giả thôi á. Ông nhìn mặt, ông thương cái đồ như vậy. Ông nói là, này, con muốn ôn chứng con cái gì đó, ôn chứng cho con. Hồi đó mà tôi dạy, tôi mà xin ổn là ông chứng cho tôi đã đắc Phật rồi, bây giờ tôi giàu thế mồ. Được hòa thượng chứng là tôi thành đạo rồi, không phải khỏe ru. Cảnh nghe ông mừng như sợ. Mà, nhờ ông chứng mình đắc sơ quả A-la-hán. Được sơ quả A-la-hán, chắc có người cúng mình cái chùa ngay lập tức. Rồi bỗng nhiên mình suy nghĩ tiếp nữa, không có gì để mà chứng hết. Tại vì không có gì để mà chứng hết ấy. Thì không phải mình yêu cầu ông thầy mình chứng và mình nói láo với thầy mình. Lý do tôi không nói hết là tại vì tôi muốn nói láo với thầy tôi trong lúc ông đang chết. Cho nếu mà tôi mà có tí tham là bây giờ tôi là nổi tiếng mà giàu có như sợ. Cái khổ là vậy, cái khổ tâm mình giúp được mà người ta không thỉnh mình chịu thôi. Nhất cái người mà người đối mình nó quan trọng, đối cái người mình đội ơn người ta đó, cái khổ đó, mình nợ người ta nhiều lắm à, nhưng đều cái pháp mình tu nó như vậy đó, nó không cho phép mình làm. Lúc đó tôi đắn đo, tôi khổ sở với sợ rất lâu. Tôi nói lỡ mà họ đọa xuống địa ngục á là tôi sẽ đời đời kiếp kiếp tôi sẽ khổ sở với cái này. dễ nhất là mình nhắm mắt, mình nói là thôi bây giờ mình đặc biệt hai trường hợp là thôi mình gửi họ đi đi. Để mình khỏi băn khoăn nữa. Để mình cho phép, Pháp cũng cho phép mình làm như vậy. Chịu cũng làm như được. Thân tôi không lo lắm. Tại tôi biết ông có phước nhiều. Tại tôi biết ông có một ông thầy, ông đang lo cho ông. Tôi không có lo gì cho ông thân tôi lắm. Tôi không sợ ông đọa, nói thiệt. Mặc dù ông thân tôi là ông có cái có thể bị đọa đấy, nhưng đều tôi nghĩ là ông có sư phụ ông thì là ông tiên hóa đó, ông tiên hóa này ông giỏi dễ sợ lắm, và ông thương đệ tử cũng dễ sợ lắm. Tôi nghĩ là ông thầy ông tiên hóa ông sẽ dàn xếp để đỡ cho ông đệ tử ông. Thành tôi cũng lo thằng Hiển nhiều lắm, để tôi lo ông bàn giá. Tại sao như vậy? Tại lúc mà ông chết đó, tôi thấy những cái người tới làm pháp, thấy những người tới tụng cái pháp này, tụng kinh này, niệm Phật này, thấy mấy người đó, những cái người này á, họ sẽ đọa, làm sao mà họ giúp ông thầy với tôi giải thoát được? Kẻ cứng. Thành nói cho quý vị thấy cái trường hợp cho quý vị thấy rằng là mặc dầu cái pháp nó có đó, nhưng đều cái pháp có không có nghĩa là mình hưởng được đâu, có pháp có bị cản trở, thành đã hưởng cái pháp không được. Sau này ông Mạng Giác hên ở chỗ tại vì có người giúp tôi. Okay. Cái người giúp tôi đó quyết định rằng nếu như mà để ông thầy của tôi, ông thầy mà tôi đội ơn đó mà đọa xuống địa ngục đó, okay, thì tôi sẽ mất mặt. Mất mặt với tất cả những đệ tử của tôi. Tại mình có gì nữa, mình là người thầy của mình mà. Làm sao mà để thầy mình đọa được? Là người ta quyết định rằng là vì cái duyên với mình đó, phía mình đó, thành ra gửi ông Mạng Giác đi lên Tứ Thiên Vương để ông hưởng cái khoái lạc của trời. Gửi đi làm gì? Để được tạm thời mà thoát thôi. Để làm gì? Để có người khác thỉnh cái bài vị cho ông. Dễ sợ. 49 ngày là thuận tiện nhất để gửi đi, mà gửi không được thì vẫn còn cái pháp vãng sanh như thường, để nó chậm hơn một tí nhưng đều cũng sẽ gửi đi được. Tôi biết thầy Mạng Giác có nhiều đệ tử khác vừa nổi tiếng vừa giỏi vừa có nhiều phước hơn tôi nhiều, chắc là nhờ cái phước của chúng tôi chung đó, thành chắc nhờ cái phước chung của chúng tôi đó, đệ tử của ngài Mạng Giác đó. Tại vì những người có một nhóm người mà rất 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 biết ơn thầy Mạng Giác, là nhờ cái phước đó mà nói cái này, cái pháp là như vậy này. Mặc dù mình không có cái pháp, nó không cho phép mình gửi ông đi, nhưng để mình có đủ phước để không giúp ông khỏi đọa, nên cái đó nói có thể nói là cái phước của mình, hoặc còn nói ngược lại là cái cản trở phản sinh của ông Mạng Giác. Không có dễ vãng sanh đâu. Thành ra cái vãng sanh là chuyện đại sự, muốn vãng sanh được là chuyện cực kỳ khó. Cái vị đừng tưởng nó dễ như vậy đâu. Nói cái vị kể hai cái chuyện thôi chứ cái vị thấy á. Thì cái hai chuyện người rất quan trọng trong cuộc đời tôi đó, tôi biết tôi nghĩ tôi có đủ sức giúp họ đi được đó, mà tôi không bó tay giúp không được. Là sao? Họ bị cản trở. Là nếu như họ mà qua đời mà trễ hơn một tí, sau khi bị biết rồi thì chắc chắn rất có nhiều người sẽ đòi thỉnh tôi để làm cái pháp để cứu họ, đúng không? Đó là cái nghiệp của họ đó, bị cản trở không có được đi. Họ sẽ được vãng sanh như thế, nó chậm hơn một tí thôi. Trong tương lai sẽ nói nhiều hơn nữa. Có bà cụ ở đây, nghe bà còn hiểu hay là còn hiểu hả? Ok, nói cho tiếng Việt hiểu không? Hiểu chưa hả? Nghe có hiểu không? Nghe có hiểu không? Không có hiểu hả? Không hiểu nhiều. Này, cái duyên cũ với tôi đó, ok, là tôi hy vọng là giúp cụ vãng sanh được. Hiện bây giờ Cái chuyện quan trọng nhất còn lại phải lo là cố gắng hết sức mà vãng sanh thôi. Sắp đi rồi. Ok, lúc mình đi á, lúc đó khổ dễ sợ lắm. Cực kỳ khổ. Từ lúc mình 49 ngày đó là nó vây hãm mình. Thật ra lúc đó mình phải nhớ thỉnh phát 49 ngày để mà gỡ. Ok. Tốt hơn nữa, nếu mà có duyên mà tốt hơn nữa thì thỉnh cái bài vị bản tranh trước khi đi nữa, thì có phước á, mình tích tụ phước trước khi mình chết á, thì phước nó có sẵn rồi, mình gửi đi ngay lập tức, thành nó khổ nó còn ít hơn nữa. Tại cứ một ngày trong trung ấn thân đó, một cái giây chốc lát trong trung ấn thân của mình á, là một cái thời gian khổ sở của mình, không có gì sung sướng đâu. Trung ấn thân là cái trạng thái của cái khổ tối tăm này, lạnh này, sợ sệt này, mục mì này, sợ dễ sợ lắm, kinh hoàng dễ sợ. Thành ra người thân yêu, tôi nói cho quý vị nghe biết như vậy, gỡ cho họ, giúp cho họ trước để họ cái gỡ đi cần sớm chừng nào cần tốt như thế. Không phải gỡ đi không, mà cái pháp mình nó cái pháp gỡ đi gấp nữa. À, giống như đi máy bay express vậy, chẳng phải đi tàu lửa, tàu gì đó. Tàu lửa chứ không phải tàu chuyến thường. Hiểu không? Thành ra phải hiểu như vậy, cái pháp mình nó rộng dễ sợ lắm. Ok. Mà cái pháp bên mình á, nói cho bà cụ biết, đó có gì biết, ok, là bà cụ này, bà đặc biệt lắm, bà có mấy người con rất rất là có hiếu, ok, mới được nghe ngày hôm tôi nói cái miệng tôi đích thân tôi nói, thỉnh cái bài vị vãng sanh cho bà cụ, thỉnh cái pháp 49 ngày cho bà cụ để bài vị vãng sanh á, để bắt đầu tích tụ cái phước vãng sanh, và mình đi dành tiền để lên mua vé mà đi. Khi mình chết á, thì cái 49 ngày là mình gửi đi ngay lập tức. Ok. Gửi qua bên kia rồi á, thì sau khi qua bên kia rồi á, thì cái bài vị vãng sanh á, tiếp tục nó gửi phước qua bên kia để bà cụ tu tiếp. Trước khi đi, chết một cái gửi đi xong rồi, cho phước tiếp để bên kia người ta tu, ta thành lệ hơn nữa. Ok. Cái đó là cái mình có thể, cái mà quý nhất mình có thể lo cho người cha mẹ mình thôi. Tại sao? Cái pháp tu đại thừa của mình là mình lo cho cha mẹ mình. Cái đó là cái quan trọng nhất, ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình. Ai thắc mắc gì không? Cái này cấp bách á, cái này nó quan trọng, tại vì làm trước khi bà cụ đi á, thì bà thì nó dễ dàng hơn. Còn xong khi bà đi bực chục rồi nó có cái phiền phức. Đó. Cái này tôi nói thiệt qua Ngân, tôi muốn nhìn mặt bà nói chuyện là lâu rồi, bây giờ cái duyên ngày hôm nay mới dám mới nói được đó. Mười bốn. Bạch Đức Thế Tôn, hết thảy chúng sanh khi sắp chết nếu được nghe một danh hiệu Phật Đà, một danh hiệu Bồ Tát, hoặc một câu đủ nghĩa hay một bài chỉnh cú của kinh điển Đại Thừa, thì con thấy những người ấy ngoài trừ năm vô gián tội sát hại, các ác nghiệp nhỏ hơn, đáng lẽ làm cho họ đọa ác thú, thì tức khắc được giải thoát. Chết đó, là khi cái hơi mình nó lạnh, mình ngừng thở lại, và cái thức mình nó rời mình đi. Đó là mình chính thức chết bên Phật Pháp. Ngủ cái năm ngủ nghịch à. Cái ngủ nghịch đó nó gửi mình đi xuống cái địa ngục A Tỳ, địa ngục tệ nhất. Ok. Nghe được tụng một danh hiệu Phật hoặc Bồ Tát thì có thể gỡ cho những cái tội nhỏ, trừ cái tội ngủ nghịch là gỡ không được thôi. À, thiệt ra cái tội ngủ nghịch cũng gỡ được nữa. Tại sao như vậy? Tại nếu tâm quý vị mà đủ sức, mà thành tâm mà cầu khẩn Phật với Bồ Tát, thì Phật Bồ Tát sẽ giúp quý vị gỡ được cái tội ngũ nghịch. Cái vấn đề khó khăn là mình không đủ thành tâm. Bởi vậy, thành khi cái quan trọng quý vị phải nhớ là khi mà mình cầu giúp thỉnh cái pháp thì phải thỉnh cho đúng chỗ. Nói cách khác, những cái người mà thay vì quý, thay mặt quý vị tụng danh hiệu Phật hoặc Bồ Tát, mà họ tụng với nhất tâm, họ tụng với một thành tâm cực kỳ thành tâm đó, thì họ có thể tự giải thoát được, họ cũng có thể đủ sức để giúp quý vị người quá cố mình giải thoát được nữa, đúng không? Nếu mình tự giải thoát được, mình có thể giúp người khác giải thoát được. Nếu mình không đủ giải thoát, đủ sức tự giải thoát, thì sao mình giúp người khác được? Mình 15, 16 năm trước khi mà tôi đọc cái kinh Địa Tạng này, tại lúc mà học thọ giới là phải học mấy cái kinh này, thì nói thiệt quý vị, tôi không tin. Quý vị tưởng tượng như qua, tại sao tôi không tin được? Tại sao như tại như vậy này? Mình có đời mình làm bậy không à? Chưa muốn đi tạo nghiệp không à? Rồi trước khi mình chết, mình chỉ cần trước khi mình chết, mình niệm Phật, một tên Phật thôi, một tên Bồ Tát như kinh nói là mình được giải thoát. Tôi nghĩ là dễ quá. Tôi không tin, tôi có vấn đề. Hồi đó tôi không tin, tại sao vậy? Tại những người mà thầy thọ giáo của tôi dạy tôi á, về cái những cái kinh đó, những cái luật đó, họ cũng không tin cái kinh nữa. Họ nói là mày làm như vậy làm thôi, thiệt ra nó không có hiệu quả. Họ không tin, không sao mình tin nổi. Bởi nghe kinh nó phiền lắm. Nghe kinh trông nó dễ dàng, nghe ai cũng hiểu được hết. Thiệt ra mấy người mà nghe kinh mà thiệt thì hiểu cái kinh, ý nghĩa sâu xa của kinh rất ít người. Phần lớn người ta nghe, người ta không hiểu, người ta giảng, người ta bày, thành người ta Phật tử, người ta thiếu cái lòng tin của kinh vì vậy nữa. Ai thắc mắc gì không? Câu hỏi này, cái quan trọng nhất là cái thành tâm của mình. Cái thành tâm nó từ đâu tới? Cái thành tâm nó có nhiều cái trình độ khác nhau, dễ sợ lắm. Cái thành tâm á, người A-la-hán á, chưa đủ sức để mà gửi đi vãng sanh. Người tứ quả A-la-hán cực kỳ thành tâm cũng chưa đủ sức để mà gửi đi vãng sanh. Nó khó như vậy nữa. Tứ quả A-la-hán là đại, là khó dễ sợ lắm. Khó mà đắc lắm. Tới trình độ đó rồi, tu được trình độ đó rồi, vẫn chưa đủ sức thành tâm để mà giúp người ta giải thoát. Tại sao như vậy? Tại sao? Tại thông tin A-di-đà. Tại như vậy này, cái pháp A-la-hán á, cái pháp A-la-hán là không phải cái pháp để giúp người ta. Thành khi thành A-la-hán không có nghĩa mình đủ sức để giúp người ta. Ngược lại, người Bồ-Tát giúp được, tại sao? Cái pháp người Bồ-Tát, mình không thể nào thành Bồ-Tát trừ phi mình đủ sức giúp người ta. Trời một vực. Bởi cái pháp mình tu nó rất quan trọng. Mục tiêu mình là gì? Nếu như bởi lúc mình tu phải rõ ràng cái mục tiêu tu hành mình là cái gì. Mục tiêu tu hành mình á, nếu mình tu á, để mình tự giúp lấy á, thì mình lúc mình đắc được cái pháp đó rồi, mình giúp người ta không được. Ngược lại, cái pháp mình tu là mục tiêu mình tu để mình giúp người khác á, thì khi mình đắc cái pháp mình sẽ tự động có cái sức để giúp người khác. 118. Đức Thế Tôn dạy chú quỷ chủ sinh mạng. Chính vì lòng đại từ ông mới có thể phát ra đại thệ như vậy. Nguyện ở trong sinh tử mà hộ chư chúng sinh. Trong thời gian vị lai, có những người nam nữ lâm sinh hay tử. Ông đừng thối nguyện này, hãy khiến hết họ giải thoát khỏi, mãi mãi an lạc. Bởi vậy, Phật rất rất là đại từ bi. Ngài mới nhắc rằng, cái người chú quỷ, chủ sanh mạng đó, phải nhớ cái lời nguyện của mình. Người chú quỷ sanh mạng là ai? Mấy cái vị mà mới ngày nay mới tới đó là chắc nghe cái chuyện này, cái phần là người cái chú quỷ sanh mạng, một cái người chú quỷ vua quỷ đó, tức là có một nhóm quỷ nó dưới quyền ông ấy. Cái người chú quỷ này là người quyết định cho mình sống mình được bao lâu, từ lúc mình sinh tới lúc mình chết đó, cái thời gian này sinh mạng dài là ngắn do cái sự quyết định của cái chú quỷ này. Thành ông Phật mới nhắc cái ông chú quỷ này là ông phải nhớ cái tâm từ bi của mình, người mình tu hành người từ bi. Ông quyền ông quyền hành rất là lớn. Thành mặc dầu những người khi mà ta chết đó lúc mà những chúng sanh đó họ có tạo nghiệp nhiều đi nữa, hoặc là đại ác, hoặc là tiểu ác, phải giúp họ thoát khỏi đọa cái tam ác đồ, giúp họ sanh đến cõi người hoặc cõi trời để họ hưởng cái an lạc. Cái đại từ là giống như tâm của Phật vậy đó. Cái đại nguyện là giống như những nguyện như Bồ Tát. Nói cách khác, cái chú quỷ mà chủ mạng đó, chủ sinh mạng này thiệt ra là một người Bồ Tát đang cải dạng làm chú quỷ. Chú quỷ sinh mạng: bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn đừng ưu tư, con nguyện suốt đời này niềm niềm ủng hộ diêm phù chúng sinh, làm cho họ lúc sinh cũng như lúc chết đều được an lạc. Con chỉ mong mọi chúng sinh lúc sinh hay lúc tử tin thọ lời con thì không ai mà không được giải thoát và được đại ích lợi. Cái chú quỷ này á là người rất có quyền thế, tại vì ông này ông quyết định được là mình sống được bao lâu. Thành ra cái quyền lực này nó lớn quá, thành ra ông là người mà không có tham nhũng. Okay. Thời mà ngài pháp và ngài pháp sư Đạo Sân, không biết người pháp sư đạo sinh hả, đạo thắng, ngài pháp sư nổi tiếng lắm á, thì cái chú quỷ này tới nghe ngài giảng pháp, cái ngài pháp sư này mới nhìn nó, nhìn cái chú quỷ này, tức là ông ấy có thần thông đó, thấy được cái chú quỷ này, này mày nên làm người đi. Ông nói, ông chú quỷ mới trả lời nữa: tôi làm quỷ đã 3000 thu rồi mà không có lo, không có ưu, không có tư gì hết. Bây giờ ngài nói tôi thành một người, tôi có thể làm người được, tái sẽ làm người được, nhưng để tôi ngán thương ngại là tôi làm người tôi sẽ tạo rất nhiều nghiệp. Tanh đa chẳng thà mà chẳng thà tôi ở làm quỷ, bây giờ tôi không tạo nghiệp có lợi hơn. Bây giờ mình có tự chủ, còn làm người mất tự chủ. 1026. Đức Thế Tôn nói với Địa Tạng Bồ Tát: chú quỷ chủ sinh mạng này đã từng 100000 đời làm đại chú quỷ ở trong sinh tử mà ủng hộ chúng sinh. Vì nguyện từ bi mà vì đại sĩ này hiện thân đại quỷ thật không phải quỷ đâu. Sau này, sau 170 kiếp nữa, sẽ thành Phật với danh hiệu Vô Tướng Như Lai. Thời kỳ tên An Lạc, quốc độ tên Tình Trú, thọ mạng bất khả tính kiếp. Địa Tạng, việc của đại chú quỷ này bất khả tư nghị. Những nhân thiên được độ cũng bất khả hạn lượng. Quý vị nghe biết không? Nếu cần chỉ cần bỏ 170 kiếp nữa là thành Phật á, thì tôi chẳng cũng làm chú quỷ, tôi cũng làm người đâu. Mà thiệt quý vị, cái chú quỷ này là thiệt một vị đại Bồ Tát. Không cách nào 170 kiếp mà thành Phật được hết. Quá lẹ đi. Đại Bồ Tát mới hy vọng hiện thành Phật lẹ như vậy được. Thành cái đây là Phật đang thọ ký cho chú quỷ sinh mạng này nói. Thiệt ra cái vị này là vị đại Bồ Tát, vị đại đại Bồ Tát, Ma Ha Tát. Trong 170, sau 170 kiếp nữa thì thành Phật. Và cái kiếp đó tên là thời kỳ, tên là An Lạc. Cái thời mình gọi là hiền kiếp. Vô tướng Như Lai. Vô tướng có nghĩa là không có tướng của sinh, trụ, dị và diệt. Nói cái khác là cái Như Lai này không còn hiện ra cái đổi nữa, cái tướng của cái đổi sinh trụ dị diệt. Ngay cái vô tướng cũng không có nữa luôn nữa. Không còn vô tướng nữa, không còn gì hết nữa. Đó là cái phần cuối của cái chữ phẩm số 8, như có phẩm số 9. Xưng tụng danh hiệu chư Phật. Tại sao mình niệm Phật? Cái tên danh hiệu nó tượng trưng cho cái công đức. Nếu niệm cái danh hiệu của một vị Phật đó thì niệm đủ lâu thì mình sẽ giác ngộ được cái công đức của ngài. Rồi khi mình giác ngộ được những cái công đức của ngài rồi thì mình phải tu những công đức đó để mình được chứng thành cái công đức, mình thành Phật. Nói cách khác là cái niệm danh hiệu của Phật là cái chánh nhân. Niệm Phật nó là những cái chánh nhân để thành Bồ đề, tại vì nó tạo vô tận công đức. Phật á là có 10 cái danh hiệu. Thực ra Phật có nhiều cái tên lắm, tỷ tỷ tên, nhưng đều bây giờ giảng di hoa cho quý vị, chỉ dạy cho mình 10 cái tên thôi. Đức Như Lai, người gọi là ứng cúng, chánh giác, chánh tri, chánh giác, minh hành túc, thiền thệ, vô thượng sư, điều ngự trường phu, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật, 10 là Thế Tôn. Quý vị nghe mấy cái tên này, ngày hôm nay quý vị có vô tận công đức rồi. Bữa nay mình giàu với nhau. Có người chuyên môn buôn bán để làm giàu, có người chúng tôi làm giàu bằng cách là niệm Phật. Nên đừng có nói là bữa nay chiều thứ bảy này tới chùa này hoàn toàn nó vô ích. Mới nghe 10 cái tên này không, quý vị là phước đức vô tận rồi. Nhưng mà cụ nghe không? Nó nhắc là bà, ngày nữa bà giàu dễ sợ. Đừng đưa tiền bà. 1032. Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát khi ấy thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, bây giờ con xin vì những người trong thời gian vị lai mà nói đến một sợi sự ích lợi. Trong sinh tử nếu được đại ích lợi, đều được đại ích lợi, thỉnh cầu Đức Thế Tôn nghe con. Có mấy kinh gọi là Phật thuyết tứ bất khả đắc kinh. Kinh là nói có bốn cái mà không có thể có được. Đừng có hòng. Nói cách khác, bốn cái đừng có hòng. Thứ nhất, người ta muốn trẻ trung hồi, được yêu kính bài quần chúng. Nói cái khác, nếu quý vị muốn luôn luôn được trẻ trung, không bao giờ già hết đó, thì cái đó là đừng có hòng. Hòng thứ nhất. Thứ nhì, cơ thể mình mạnh khỏe, cường tráng. Những người mà muốn luôn luôn được an lạc không bao giờ được hết. Nói cách khác, nếu quý vị muốn suốt đời không bao giờ bệnh lão thì khúc cái đó chuyện đừng có hòng. Nói nhắc lại cái gì nghe, đừng có mong trẻ hoài. Thứ gì, đừng có mong là mình không bệnh. Nghe chán trường dễ sợ không? Hả? Ông này nói mấy người trẻ người ta cứ nghĩ là họ trẻ suốt đời. Tôi nói đâu có người trẻ, người già cũng phải người lớn tuổi, cái thân họ già thôi, cái óc họ đâu có già đâu. Cái khổ bà cụ, nhưng mà bà cụ muốn á, cái tâm mình tôi còn trẻ, tôi muốn sai cái thân mình, nhưng cái thân mình nó không nghe lời mình, cái khổ là vậy đó, nó không hợp tác với mình đó. Chịu thôi, ráng mà chịu. Đó là cái bệnh, thân mình nó chết, cái tâm mình nó không chết mà cái thân mình nó chết. Sống cho lâu, đừng có hòng, đừng có mong sống lâu. Đừng có mong sống lâu, không phải, đừng có hòng. Cái thứ tư là được cha mẹ với là anh em mình thương yêu mình, mình có được trọng vọng, mình có được hạnh phúc. Nói cái khác, nếu như mình hy vọng cha mẹ thương yêu mình, mình được trọng vọng, mình được hạnh phúc, thì đừng có hòng mà có. Tại vì khi cái nghiệp mình nó tới á, thì giống như cái nước nóng mà nó làm tuyết nó chảy, đá nó chảy vậy đó, không cách nào mà ngừng được, không cách nào mà kháng cự được. Nói cho rõ ràng cho quý vị một lần cho rõ ràng nữa, đừng có mong mình sống lâu. Thứ ba, đừng mong sống lâu, đừng nghĩ là mình sẽ sống 100 tuổi. Như ông thầy tôi á, Đại Bồ Tát á, ông nói là tôi sẽ sống với đây tới 100 tuổi, cuối cùng chết lúc 87 tuổi. Ngay ông thầy tôi cũng chịu đó. Thứ tư, nhớ khi mà mình lỡ dài mà để nghiệp mình nó tới, nó đòi mình, là ráng mà chịu. Những cách gì mình gỡ được. Nói cách khác, có những cái mình làm không được, mình hết sức mình. Như thế, mình hết sức. Đừng có nghĩ là mình có tự chủ nha. Mình rất ít tự chủ trong cuộc đời mình. Ai không đồng ý là hay là thắc mắc gì không? Nhớ chuyện này này. Mình sống bao lâu nữa đâu. Mình có bao nhiêu, cũng đủ thì giờ chứ có ý tưởng đâu. Cái thứ tư á. Cái thứ tư, cái lần cái mà đừng hòng cái thứ tư nói rằng á, khi mà nghiệp nó tới á, là mình chịu thôi, mình nó hoàn nó hành, mình buông tay mà chịu thua. Vì bốn cái lời khổ đó Phật phải hiện ra xuất thế để giúp mình được giải thoát. Muốn thoát bốn cái khổ đó, bốn cái đừng hòng đó thì không có gì tốt hơn bằng cách là niệm Phật. Người Tàu thì chẳng đọc cái phần Tàu màu xanh này thì chắc hiểu. Ví dụ một tháng, nguyên một tháng luôn, mình dùng đồ ăn, thực phẩm để cúng dường cho tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh nghe, có nghĩa là mình cúng cho kiến, mình cúng cho chó, mình cúng cho gà, mình cúng cho vịt. Thay mình giết, mình cúng cho nó ăn. Còn thua, có người, một người mình niệm một cái hồng danh của Phật thôi, một cái niệm thôi, ok, phước đức đó nó gấp 16 lần, dễ sợ không? Tưởng tượng cho cái gì, giảng dị hóa cho cái gì một tí, tất cả những người con người trong cái quả đất này mình cúng đồ ăn cho họ một tháng trời luôn, nó không bằng công đức đó, không bằng niệm Phật một lần thôi. Dùng châu bảo, hàng như tất cả những xe trong thế gian này mình chất nó bằng vàng, bằng những châu báu, ok, xong mình xong mình bố thí, ok, chất tất cả chúng sanh, chất hết tất cả những xe cổ vàng bạc châu báu, rồi mình cúng, mình cho cho người ta. Xem các bạn nghe, người ta giàu như vậy, ta thấy tất cả vàng bạc, ta chất xe để, ta cúng, ta cho hết tất cả, ta thảy ta cho. Giàu dễ sợ không? Cái công đức đó, cái phước đó, nó không bằng một góc của bằng cái tâm mình đó, hướng về Phật giác, mà nói mình muốn thành Phật. Ok, nghe chưa? Chỉ tâm chỉ hướng về thành Phật thôi, xong cái chân á, nhấc một cái chân để bước một bước về cái phía Phật giác á. Công đức lớn không thể tưởng đâu. Ai thắc mắc gì không? Bởi vậy khi mới hiểu tại sao chúng tôi mới là chuyên môn là đi tu. Đi tu tại tu giàu dễ sợ lắm. Cái pháp thế gian pháp á, muốn làm giàu á, là phải sản xuất này, phải cắt hình ra này, rồi phải lấy nỉ rồi dán rồi liếm làm cái hình để mà mình sản xuất, đúng không? Làm giàu bằng như vậy, làm tiền bằng cách đó. Còn mà bên Phật giáo mình á, mình làm giàu bằng cách mình niệm Phật, mình tu, mình giàu không như tưởng được. Thế bị tin như được không? Mấy người mà cọc cọc đầu ai cũng gật đầu, gật gù đầu, còn mấy người mà có tóc ai gật gù đầu hết. Tin được không? Quý vị tin được không? Tại sao nó như vậy? Tại nó có lý, tại vì cái đó cái loại phước vô lậu. Ngược lại, cái phước mà vàng bạc châu báu là phước hữu lậu. Hữu lậu có nghĩa là nó có, nó sẽ mất. Ngược lại, cái phước vô lậu mình không bao giờ mất hết. Nó bao giờ nó cũng còn ở đó hết. Tiền xài nó hết chứ bộ. Ngược lại, nếu như cái phước vô lậu á mà mình xài á, nó có hết không? Ông kỹ sư, ông hỏi ông kỹ sư này, mình phước vô lậu mình xài nó có mất không? Ông kỹ sư nói, tại vì phương diện kỹ sư thì nó phải hết chứ. Hỏi cái gì vậy? Ông này không trả lời. Ông như thầy nói như vậy là xài vẫn còn. Tôi nói ông nói tầm bậy. Ông là ca sĩ, người kỹ sư nó khác. Ốc ca sĩ, ốc kỹ sư nó khác. Cái hương mà đốt thì nó cháy, xong vừa đốt hương mà còn cái hương được, hả? Trời lời hay dễ sợ. Phải không, nhiều lắm mình nghe lâu lâu nó hỏi, thường nó hỏi câu hỏi nó cũng dốt hết, lâu lâu trả lời nó hay, mình nở mặt dễ sợ, nở mũi dễ sợ. À, mấy năm trời mình dạy công nhận mình không phí thì giờ của mình. Nghe có hiểu không? Đại khái á, sai phải hết sao mà không hết được, đúng không? Mình có mưa cục kẹo, mình ngậm kẹo thì kẹo nó hết, xong nó ngập kẹo, xong rồi còn kẹo được, đúng không? Sai phải hết chứ. Điều cái hay của cái phước của vô lậu như vậy này, bác nghe đi kỹ nè, nghe có hiểu, nghe phần này mình nghe thì hiểu rồi. Cái phước vô lậu á, mình có, mình xài nó, mình hết. Nhưng nếu khi mình xài cái phước vô lậu mình, nó tạo ra nhiều phước vô lậu hơn nữa, thành mình không bao giờ nó hết hết. Dễ sợ như vậy đó. Khác cái vàng bạc đó, vàng bạc mình xài thì nó hết, còn cái phước mà phước vô lậu đó, mình xài nó không bao giờ nó hết đó. Nó dễ sợ như vậy đó, không bao giờ mình hết rồi. Bây giờ tôi hỏi cái vị lại, bây giờ cái bí quý vị biết rồi đó, hành đàn với cái phần còn lại của cuộc đời hành đàn đó, hành đàn muốn để thì giờ cuộc đời còn lại của mình đó để mà tạo ra cái phước hữu lậu hay là phước vô lậu? mấy cái bài dược sự, mấy cái mụ dược sự nó phiền lắm, không bao giờ được trả lời thẳng cho mình hết á. Mà chia ra 75% là vô lậu, còn 25% hữu lậu. Tại sao như vậy? À, còn tham. Mấy người kỹ sư hoàng nghĩ sao về chuyện này? Trước đó, tôi hơi khi thường kỹ sư một tí, tại thấy kỹ sư nó hơi chậm, giờ kỹ sư nó lẹ rồi, à mình phải cẩn thận, mình khen kỹ sư. Cái đó là hai cái luôn, cái đó là thiệt ra đúng, cái đó đúng. À, sự thật đó, nếu cái vị tạo những cái hình tượng của Phật đó, thì nó tạo rất nhiều cái phước vô lậu, đó sự thật. Phước vô lậu rất là lớn, bởi vì bên cái đại thừa mình rất khuyến khích người ta cúng dường mấy cái tượng Phật Bồ Tát, tại cái phước rất lớn, thành mình giúp người ta có đem thỉnh mấy cái hình tượng đó, cái chuyện rất tốt. Nhưng điều mình tại sao mình miễn phí, mấy ông kỳ sư hỏi tại sao mình cho miễn phí? Yes. Ai có ý kiến gì nữa không? Bên cái Phật pháp mình á, mấy cái hình tượng nó quan trọng lắm. Cúng hình tượng rất là quan trọng. Ta nói đem cái pháp đại thừa, mình có những cái pháp mình có quyền sử dụng để mình xây chùa. Có những cái pháp nó đúng pháp, có quyền làm. Có những pháp mình ngu quyền làm. Loan báo quý vị luôn, dẫn mời bà cụ đi chơi luôn, chiều mai dẫn dẫn bà đi chơi. Cụ không biết á, tụi tôi không có tôi thấy đi chơi không à, vui chơi với nhau nhiều hơn là tôi. Chùa Bảo Quang, chùa lớn nhất Việt Nam. Thành ra chùa 4 giờ chiều. Có đồ ăn này, tại cái ông John hả? Thôi mình ngừng lại đây.